Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Bình Minh và Bích Lệ.
Trong chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị năm Thánh 2010 cho cộng đồng Dân Chúa Việt Nam. Thứ hai, Đức Tổng Giám mục Hà Nội và Linh mục Tổng Thư ký Ủy ban Bảo an Xã hội thăm bà con vùng lũ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Thứ ba, 7.000 bạn trẻ thuộc 10 giáo phận miền Tổng giáo phận Hà Nội tham dự Đại hội Giới trẻ tại Bùi Chương. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuẩn bị năm Thánh 2010 cho cộng đồng Dân Chúa Việt Nam.
Tại hội nghị thường niên tháng 10 năm 2007, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định cử hành năm Thánh 2010 cho cộng đồng Dân Chúa Việt Nam và trao cho Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn trách nhiệm tổ chức. Sau 5 tháng làm việc, Đức Hồng y và các cộng sự viên đã làm xong công việc chuẩn bị quan trọng tiên khởi bất khả quyết là soạn thảo được thủ bản định hướng, nền tảng qua bản, nội quy về việc cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành năm Thánh 2010. Bản nội quy đã được trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam và đã được Đức Cha Chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhân phê chuẩn ngày 27 tháng 3 năm 2008. Bản nội quy đề cập đến 4 phần. Thứ nhất, ý nghĩa và mục đích. Thứ hai, cử hành năm thánh. Thứ ba, Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. Thứ tư, phân công và phân nhiệm. Ba phần 2 và 3, 4 đều nói đến việc chuẩn bị, đề cập, cụ thể, chi tiết đến những việc phải làm để chuẩn bị cho năm thánh 2010. Những việc phải làm để chuẩn bị năm thánh 2010. Thứ nhất, năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất và xin Tòa Thánh cho mở năm Thánh 2010, đồng thời Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn ban tổ chức, cử hành năm Thánh và hình thành những tiểu ban chuyên môn. Trong năm 2008, các tiểu ban cần soạn xong tài liệu học tập, hội thảo, tổ chức lễ hội, cầu nguyện, hành hương theo những chủ đề, giúp cho cộng đồng Dân Chúa trong các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, tu hội, đại chủng viện, các đoàn thể giáo dân, các phong trào tông đồ ý thức tạ ơn Chúa và quyết tâm cùng nhau làm mới hình ảnh giáo hội tại Việt Nam. Thứ hai, chủ đề của năm Thánh 2010 là Giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm hiệp thông, sứ vụ. Chủ đề này được triển khai theo ba chủ điểm lớn sau đây. Giáo hội mầu nhiệm với chức năng ngôn sứ về tư tế. Giáo hội hiệp thông với chức năng mục tử, giáo hội sứ vụ với chức năng yêu thương và phục vụ cho tin mừng, cho sự sống dồi dào của mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn bị bỏ rơi. Thứ ba, năm 2009, các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, đại chủng viện, đoàn thể, tông đồ giáo dân, tổ chức các cộng đoàn Dân Chúa, cử hành lễ hội học tập, hội thảo góp ý đề xuất, cầu nguyện hành hương vào một số dịp và theo ba chủ đề đã nêu trên. Phát hành kỷ yếu 50 năm thiết lập phẩm trật giáo hội công giáo tại Việt Nam, với ba giáo tỉnh, Hà Nội, Huế và Sài Gòn, với phần nhìn lại các thời kỳ lịch sử truyền giáo, đặc biệt là thời kỳ chính tòa. Những chuẩn bị đã được thực hiện. Thứ nhất, kỷ yếu 50 năm thiết lập phẩm trật giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu lịch sử 50 năm của Giáo hội Việt Nam, từ năm 1960 đến năm 2010, trong bối cảnh lịch sử của xã hội Việt Nam. Ban nghiên cứu lịch sử gồm Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thánh nhạc sẽ thực hiện công trình này. Dự trù sẽ hoàn thành trước ngày khai mạc năm Thánh, tức ngày 24 tháng 11 năm 2009. Hiện nay đã hoàn tất được lược đồ nghiên cứu, xin trình lên Hội đồng Giám mục để phê chuẩn. Thứ hai, 50 năm về các hoạt động mục vụ của giáo hội. Ngoài nghiên cứu lịch sử nói trên, sẽ có một công trình nghiên cứu về các lĩnh vực mục vụ do các ủy ban thực hiện với những định hướng và chi tiết cụ thể như sau. Thứ nhất, nội dung, mỗi bài nghiên cứu theo 3 bước căn bản, nhìn lại, nhận định, đề xuất định hướng cho tương lai. Thứ hai, số trang, gồm 20 trang A4. Thứ ba, thời gian, dự trù sẽ trước ngày khai mạc năm Thánh, là ngày 24 tháng 11 năm 2009. Thứ tư, các đề tài nghiên cứu. Ủy ban đề tài gồm giáo lý đức tin, việc dạy và học giáo lý trong 50 năm qua tại Việt Nam. Thánh kinh, rao giảng lời Chúa trong 50 năm qua. Phụng tự, đời sống thờ phượng của người Công giáo Việt Nam 50 năm qua. Thánh nhạc về đời sống đức tin của giáo dân tại Việt Nam. Nghệ thuật thánh, vai trò của nghệ thuật thánh trong đời sống giáo hội. Linh mục, đào tạo linh mục trong 50 năm qua. Giáo dân, vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Gia đình Công giáo trong đời sống của giáo hội. Giới trẻ hôm qua, hôm nay và ngày mai. Truyền giáo, giáo hội Việt Nam và sứ mạng phục vụ con người. Bác ái xã hội, giáo hội Việt Nam và sứ mạng phục vụ con người. Di dân, hiện tượng di dân và những yêu cầu mục vụ. Ngày 12 tháng 9 năm 2008, các ủy ban đã họp lại và mỗi ủy ban trình bày lược đồ nghiên cứu của mình. Với sự góp ý của các ủy ban khác, mỗi ủy ban đã làm lại lược đồ của mình để dựa vào đó triển khai bài nghiên cứu. Thứ ba, tài liệu học hỏi. Chủ đề tài liệu, Giáo hội Việt Nam, Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ. Tài liệu này sẽ do nhóm thần học thuộc Ủy ban Giáo lý Đức tin soạn thảo, do cha Nguyễn Văn Em làm trưởng nhóm, đối tượng hướng đến là cộng đồng dân Chúa cả nước, mục đích là khơi dậy cảm thức về giáo hội. Do đó, cần có nội dung vững chắc về mặt thần học, nhưng không quá chuyên môn, để mọi người có thể tiếp thu. Cấu trúc, dẫn nhập Giáo hội Việt Nam trong bối cảnh lịch sử 50 năm. Ba phần chính, gồm mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Mỗi phần, nền tảng giáo lý, đưa vào Giáo hội Việt Nam, những câu hỏi mời gọi trao đổi. Tài liệu này đã được hoàn thành và Ban Thư ký Nam Thánh trình lên Hội đồng Giám mục trong hội nghị thường niên để xin phê chuẩn và sẽ hoàn tất trước mùa vọng 2009. Dựa vào tài liệu này, nhóm giáo lý thuộc Ủy ban Giáo lý Đức tin sẽ biên soạn tài liệu học hỏi cho cộng đồng dân Chúa cả nước.
Theo tin từ Việt Catholic của Ủy ban Truyền thông Xã hội, thì ngày 23 tháng 11 năm 2008, ngày lễ Chúa Kitô Vua, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã dẫn đầu một đoàn đến thăm giáo xứ Đồng Chim thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, nơi đã xảy ra ngập lụt và chịu thiệt hại nặng nề sau trận mưa to vào đầu tháng 11 vừa qua. Mục đích của chuyến đi thăm lần này là để tiếp tục an ủi, động viên những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ, đồng thời cũng để thẩm định tình hình thiệt hại, nhằm hỗ trợ phục hồi cho giáo dân xứ Đồng Chim một cách hiệu quả hơn. Trước đó, Ngài đã cử cha tổng quản lý, cha phó văn phòng, các thầy chủng sinh và một số dòng tu đến cứu trợ nơi đây. Ngoài Đức Tổng Giuse, đoàn còn có Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội, Linh Mục Giuse Nguyễn Bình An, Sơ Anna Nguyễn Thị Mai Trang thuộc Ủy ban Truyền thông Xã hội, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, Linh Mục Anton Nguyễn Văn Dũng, Thư ký Tòa Giám mục Hà Nội cùng với hai thầy dự tu của Tổng Giáo phận Hà Nội. Gác lại những sầu buồn sau những đau khổ mất mát, những giáo dân giáo xứ Đồng Chim hôm nay tràn ngập niềm vui, đơn giản vì họ đang náo nức đón Đức Tổng Giuse. Sau chào đón và thăm hỏi của Đức Tổng Giuse và Linh Mục Tổng Thư ký Ủy ban Bảo an Xã hội, tất cả các cộng đoàn giáo xứ bắt đầu thánh lễ đồng tế tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, do Đức Tổng Giuse làm chủ tế. Giáo xứ Đồng Chim gồm 4 họ đạo, họ nhà xứ Bắc Sơn, Phú Cốc và Phú Thanh, với khoảng 3.400 giáo dân thuộc huyện Mỹ Đức, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km về phía nam. Chỉ trừ họ Phú Cốc, ba họ còn lại đều bị ngập, trong đó Bắc Sơn là ngập nặng nhất. Nước mưa ngập tràn nhiều ngày làm cho gia súc, gia cầm chết sạch, đồ đạc trong nhà trôi đi hết. Con số thiệt hại cho đồng chim đến nay đã lên đến trên dưới 10 tỷ đồng. Về việc cứu trợ, theo Linh Mục Du Xê Nguyễn Văn Liên, Phó Sứ Đồng Chim, hai ngày sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố có xuống xem xét, cứu trợ, nhưng số lượng thật ít ỏi. Tính trung bình mỗi gia đình nhận được 3 gói mì, còn sau đó không thấy cơ quan nào của chính quyền đến nữa. Cho đến nay, việc cứu trợ chủ yếu đến từ phía giáo quyền như Tòa Giám mục Hà Nội, các dòng, các giáo xứ bạn, gồm mì gói, gạo, mền, quần áo, sách vở, thuốc men. Sự quan tâm này đã làm cho giáo dân Đồng Chim vô cùng cảm động. Cha sở giáo xứ Đồng Chim đã chia sẻ, ngập lụt có thể cuốn trôi nhân mạng, nhà cửa, tiền bạc, nhưng nó không thể cuốn trôi được tình thương của Thiên Chúa và giáo hội, mà cụ thể là các ân nhân đã rộng tình chia sẻ với các giáo xứ Đồng Chim. Nhân dịp viếng thăm này, Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn cũng đã thay mặt Ủy ban Bảo an Xã hội cầu chúc cho giáo xứ Đồng Chim can đảm vượt qua thử thách, dù có đau khổ, nhưng hãy cố gắng gắn bó với vị vua tình yêu. Cha Sơn cũng cho biết, Ủy ban Bảo an Xã hội sẽ chuẩn bị nguồn tài chính để hỗ trợ phục hồi cho Đồng Chim. Sau thánh lễ, Đức Tổng cũng có giờ tiếp xúc thân tình với bà con giáo dân, thăm hỏi cha con anh Phêrô Trần Văn Công, chồng của chị Hân, người đã thiệt mạng tại họ đảo Bắc Sơn trong trận lũ vừa qua. Đoàn cũng được quý cha dẫn đi thăm và tặng quà, tiền cho một số gia đình vừa nghèo lại vừa bị nhiễm HIV trong giáo xứ. Rời Đồng Chim, đoàn theo Linh Mục Du Xê Đào Bá Thuyết đến thăm xứ Gò Mu thuộc huyện Kim Bôi và Quèn Danh, là hai địa điểm cha đang coi sóc. Giáo xứ Gò Mu đang trong giai đoạn xây dựng, sắp hoàn thành, còn họ đạo Quèn Danh có thể xem như là một ốc đảo của Hà Nội. Đón đoàn vào Quèn Danh là hơn 10 chiếc thuyền nhỏ xíu, được gò bằng tôn mỏng manh, có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào. Đoàn dừng xe ngay trên bờ đê, rồi xuống những chiếc thuyền con mỏng manh đó tiến vào làng. Làng chỉ vỏn vẹn 114 nhân khẩu. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và nghèo nàn. Thu nhập chính chủ yếu dựa vào mảnh đất nhỏ bé, mà mỗi năm chỉ làm được một vụ. Ngoài ra, không có một nghề phụ nào ngoài việc mò cua bắt ốc để sống qua ngày. Việc học của các em rất khó khăn, do chỉ là một nhóm nhỏ nên không được chính quyền địa phương quan tâm. Những người lớn thì hoàn toàn mù chữ, còn các em nhỏ thì hiện nay chỉ được có hai em có trình độ cao nhất là lớp 6, nhiều em chưa được đến trường. Sự hiện diện của Đức Tổng Du Xê làm cho bà con nơi đây vô cùng cảm động. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Ngài đã nói chuyện với họ một cách thân tình, ngay trong chính ngôi nhà nguyện bé nhỏ. Ngài hứa Tổng giáo phận sẽ hỗ trợ hết mình cho việc học tập của các em. Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Bảo an Xã hội, và Linh Mục Du Xê Nguyễn Bình An cũng đã trao trực tiếp một số tiền để trợ giúp các em trong việc học tập. Bất cứ ai chứng kiến trực tiếp cuộc sống của những bà con nơi đây, chắc chắn sẽ không khỏi chạnh lòng. Thật không thể tưởng tượng ngay tại Hà Nội lại có những người đang sống trong những hoàn cảnh như thế. Chỉ có ra khỏi nhà, ra khỏi nơi an toàn của mình, chúng ta mới biết được còn biết bao nhiêu người nghèo đang sống chung quanh ta, đang cần tình thương và sự giúp đỡ cụ thể.
7.000 bạn trẻ thuộc 10 giáo phận miền Tổng giáo phận Hà Nội tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Bùi Chu. Theo bài viết đăng trên Việt Catholic của tác giả Anton Trần Đức Hà, thì sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 11 năm 2008, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, đã long trọng diễn ra Đại hội Giới Trẻ Tổng giáo phận Hà Nội. Tham dự đại hội có Đức cha Du Xê Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục giáo phận Thanh Hóa, kiêm giám quản giáo phận Phát Diệm, Đức cha Du Xê Hoàng Văn Tiệm, giáo phận Bùi Chu, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh, gần 70 linh mục cùng khoảng 7.000 bạn trẻ đến từ 10 giáo phận và các giáo hạt giáo phận Bùi Chu. Đại hội giới trẻ giáo phận Bùi Chu tiếp nối mục đích và ý nghĩa của các kỳ đại hội diễn ra tại Thái Bình năm 2002, Phát Diệm năm 2003, Hà Nội năm 2004, Thanh Hóa năm 2005, Vinh năm 2006 và Hải Phòng năm 2007. Đại hội mang chủ đề Anh em sẽ nhận được Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em, bây giờ anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy. Đây cũng là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Sydney tháng 7 năm 2008 vừa qua. Đúng 7:30, sau lời giới thiệu của Linh Mục Giuse Trần Hưng Đạo, đại hội chính thức khai mạc với diễn văn chào mừng của Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bùi Chu. Đức cha Giuse nhấn mạnh đến những kết quả mà đại hội mang lại đối với mỗi người. Đại hội đã thổi đến mọi người tham dự ngọn gió trẻ trung, tươi mát khi được hòa mình vào các hoạt động của giới trẻ. Trong lúc đó, thánh giá và cờ đại hội từ từ được rước ra sân nhà thờ chính tòa trong tiếng trống tiếng kèn rộn vang. Hàng ngàn cánh tay giơ lên và tiếng vỗ tay vang lên chào đón thánh giá Chúa. Buổi sáng, đại hội tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến giới trẻ hiện nay như tình yêu và lối sống, đời sống đức tin công giáo, giáo dục xã hội, tình dục và vấn đề nạo thai. Đại hội cũng dành thời gian lắng nghe sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto XVI gửi giới trẻ thế giới nhân đại hội lần thứ 23. Kết thúc phần thảo luận diễn ra nghi thức sám hối và suy tôn thánh giá. Đây là giờ phút lắng động dành cho những suy tư của giới trẻ về những tâm tình của Chúa Giêsu bên cạnh cây thánh giá của Ngài. Phần diễn nguyện cũng diễn ra sinh động trên nền hoạt cảnh của anh em sinh viên giáo phận Bùi Chu. Buổi chiều cùng ngày diễn ra sinh hoạt văn nghệ chào mừng đại hội của các bạn trẻ đến từ 10 giáo phận, nội dung các tiết mục xoay quanh các chủ đề về Chúa Thánh Thần, niềm vui họp mặt, niềm tin về đời sống. Một nội dung không thể thiếu của mỗi kỳ đại hội là thánh lễ bế mạc và trao đón thánh giá bắt đầu từ lúc 15:30. Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã thay mặt giáo phận Hưng Hóa đón nhận thánh giá. Giáo phận Hưng Hóa hân hạnh đón mừng Đại hội Giới Trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2009, và theo dự định, Đại hội lần 8 sẽ được tổ chức tại Phú Thọ, nơi có đông giáo dân công giáo. Đại hội Giới Trẻ kết thúc trong niềm vui sướng của các bạn trẻ, giờ chia tay cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Tạm biệt mảnh đất Bùi Chu với chặng đường 475 lịch sử đón nhận Thánh giá Chúa Kitô. Hẹn gặp lại tại Đại hội Giới Trẻ 209 tại Giáo phận Hưng Hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật 30 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B, bắt đầu năm phụng vụ mới theo chu kỳ 5B. Và Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật chót của năm phụng vụ theo chu kỳ A, Hội Thánh đã mừng lễ Chúa Kitô Vua để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì công trình cứu độ nhân loại được thực hiện nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Nhờ đó mà vương quyền của tình yêu, công lý và sự sống được thiết lập trên thế giới. Cách riêng nhờ đó mà nhân loại được hưởng nhờ hồng ân làm nghĩa tử Thiên Chúa. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Trường Tin vào trưa Chủ nhật vừa qua gồm có hai phần chính. Trong phần đầu, Ngài giải thích ý nghĩa tước hiệu Chúa Kitô là vua. Vua không theo nghĩa chính trị trần tục, nhưng theo nghĩa là thiết lập tình yêu của Thiên Chúa trên trái đất này. Trong phần thứ hai, chú giải đoạn phúc âm của thánh lễ nói đến dụ ngôn về cuộc phán xét tính chung. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc chúng ta được mời gọi góp phần vào việc thể hiện vương quyền Chúa Kitô trên thế giới qua việc thể hiện lòng thương yêu tha nhân. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Trường Tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi, ultima domenica dell'anno liturgico, la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu. Chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Qua tin mừng Thánh Gioan, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã phủ nhận tước vị vua hiểu theo nghĩa chính trị, kiểu như lãnh đạo quốc gia. Tuy nhiên, vào dịp tử nạn trước mặt quan Phi-la-tô, Chúa đã dành cho mình một thứ vương quyền độc đáo. Khi tổng trấn hỏi Chúa, ông có phải là vua không, thì người trả lời rằng, thật ta là vua. Phúc âm Thánh Gioan chương 18 câu 27. Nhưng trước đó, người đã khẳng định rằng, vương quyền của tôi không thuộc về trần gian này. Thật vậy, vương quyền của Chúa Kitô là sự biểu lộ và thực thi vương quyền của Thiên Chúa Cha, đứng cai quản vạn vật bằng tình yêu thương và công lý. Thiên Chúa Cha đã ủy thác cho người con sứ mạng trao ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu đến mức hiến dâng mạng sống mình, và đồng thời cũng trao cho người quyền xét xử kể từ khi người trở thành con người hoàn toàn giống như chúng ta. Bài tin mừng hôm nay nêu bật Chúa Kitô thực thi vương quyền hoàng vũ khi làm thẩm phán, qua dụ ngôn về cuộc phán xét chung thẩm, được Thánh sử Matthew đặt liền ngay trước trình thuật về cuộc tử nạn, nơi chương 25 câu 31 đến 46. Các hình ảnh của dụ ngôn rất đơn giản, ngôn ngữ thi hành bình dân, nhưng ý nghĩa của nó thật là quan trọng. Nó diễn tả sự thật về định mạng tối hậu của chúng ta và quy chuẩn mà chúng ta sẽ bị xét xử. Ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp đón. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 25 câu 25 và những câu kế tiếp. Ai mà không biết đoạn phúc âm này? Nó trở nên thành phần của nền văn minh của chúng ta. Nó đã ghi dấu đậm trên lịch sử của các dân tộc mang ảnh hưởng của văn hóa Kitô giáo. Bậc thang các giá trị, các định chế, các cơ sở bác ái xã hội. Thực vậy, vương quốc của Chúa Kitô không thuộc về trần gian này, nhưng nhờ ơn Chúa, nó đưa mọi điều tốt lành ở nơi con người và nơi lịch sử đến mức thành tựu. Nếu chúng ta đem thực thi lòng thương yêu tha nhân theo sứ điệp của tin mừng, thì chúng ta sẽ dọn chỗ cho vương triều của Thiên Chúa và vương quốc của Chúa được thể hiện giữa chúng ta. Trái lại, nếu mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, thì thế giới sẽ đi đến sụp đổ. Quý vị và các bạn thân mến, vương quốc của Thiên Chúa không phải là chuyện danh dự, quyền hành, nhưng theo như Thánh Phaolô đã viết, là công lý, hòa bình và hân hoan trong Thánh Thần, thư Roma chương 14 câu 17. Chúa rất quan tâm đến điều tốt lành cho chúng ta, nghĩa là muốn cho chúng ta được sự sống và cách riêng những người con bé nhỏ nhất có thể đến bàn tiệc đã được dọn cho hết mọi người. Vì thế, Chúa không ưa thích những kẻ khúm núm thưa lại Chúa, nhưng chẳng thiết tha gì với việc tuân hành giới răn của Chúa. Xem phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 21. Trong vương quốc vĩnh cửu, Thiên Chúa đón nhận những kẻ nỗ lực mang lời Chúa ra thực hành mỗi ngày. Vì thế, Đức Trinh Nữ Maria, thụ tạo khiêm tốn nhất, đã trở nên kẻ cao cả nhất trước mặt Thiên Chúa, và được ngự trị làm nữ vương ở bên hữu vua Kitô. Một lần nữa, với tấm lòng con thảo, chúng ta hãy xin mẹ cầu bào để chúng ta có thể thực hiện sứ mạng Kitô hữu trên thế giới qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Dilievitiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii te incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Deundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến hai cuộc phong chân phước diễn ra trong tuần qua. Trước hết là vào ngày thứ hai, tại Nagasaki, diễn ra lễ phong chân phước cho 188 vị tử đạo vào đầu thế kỷ thứ 17. Đặc điểm của nhóm tân chân phước này là tất cả đều là người bản xứ. Hơn thế nữa, chỉ có 4 linh mục. Phần còn lại là giáo dân, thuộc đủ mọi thành phần, năm phụ lão ấu, và địa vị xã hội, từ hiệp sĩ cho đến gia nhân, rải rác trên toàn lãnh thổ quốc gia Việt Nam. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, nguyên tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đọc công thức phong chân phước, còn thánh lễ thì do Đức Hồng Y Peter, nguyên tổng giám mục Tokyo, chủ sự. Và vào thứ Bảy vừa qua, tại Camagüey, Cuba, có thánh lễ phong chân phước cho thầy Jose Orlando Valdez thuộc dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 30 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 1. Ý định của Thiên Chúa và sự hiệp thông. Cùng với tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, Giáo hội Công giáo xây dựng công cuộc dấn thân đại kết dựa trên kế hoạch của Thiên Chúa, là quy tụ hết thảy họ lại trong sự hợp nhất. Quả thật, giáo hội không phải là một thực thể khép kín lại nơi chính mình, nhưng đúng hơn là thường xuyên mở ra cho công cuộc rao giảng tin mừng và đại kết đầy năng động. Bởi vì giáo hội được sai đến trần gian để loan truyền và làm chứng, hiện tại hóa và truyền bá mầu nhiệm hiệp thông, là mầu nhiệm tạo thành giáo hội, quy tụ mọi sự và mọi người trong Chúa Kitô, là bí tích hợp nhất bền vững cho tất cả mọi người. Ngay trong cầu ước, khi gợi lại tình trạng của dân Thiên Chúa lúc bấy giờ, ngôn sứ Ezekiel đã dùng tới biểu tượng đơn giản là hai miếng gỗ trước tiên tách rời nhau, sau đó được ráp lại thành một, để diễn tả ý Thiên Chúa muốn quy tụ từ bốn phương trời những phần tử của dân người bị phân tán. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Bây giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, Đấng Thánh Hóa Israel. Xem sách Tiên Tri Ezekiel chương 37, câu 16 đến 28. Về phần mình, trước tình cảnh của dân Thiên Chúa thời đó, Tin Mừng theo Thánh Gioan nhận thấy nơi cái chết của Chúa Giêsu nguyên nhân sự hợp nhất con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 11, câu 51-52. Quả thật, Thánh Phaolô cũng giải quyết như thế trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Xem thư Ê-phê-sô chương 2, câu 14 đến 16. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 5. Tháng 12. Ý cầu nguyện chung. Cầu nguyện cho nền văn hóa sự sống. Đối diện với văn hóa bạo lực và sự chết vẫn còn đang diễn ra trong xã hội, xin cho hội thánh được can đảm phát huy nền văn hóa sự sống qua mỗi hoạt động tông đồ và truyền giáo. Ý truyền giáo, cầu cho mọi người biểu lộ tình huynh đệ bằng những cử chỉ cụ thể, nhất là trong các sứ truyền giáo, xin cho các người Kitô qua những cử chỉ huynh đệ cụ thể, cho thấy rằng con trẻ sinh ra trong chuồng bò ở Bethlehem là nguồn hy vọng sáng ngời của thế giới. Mùng 1 tháng 12, thứ hai tuần thứ nhất mùa vọng. Mùng 2 thứ ba tuần thứ nhất mùa vọng. Mùng 3 thứ tư, Thánh Francisco Xavier linh mục bổng mạng các sứ truyền giáo lễ kính. Mùng 4 thứ năm đầu tháng. Mùng 5 thứ sáu đầu tháng. Lưu ý, các ngày thứ sáu có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như đọc hay nghe một đoạn lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, vân vân. Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ sáu, chính hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung của Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện, bác ái, như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép. Mùng 6 tháng 12, thứ bảy đầu tháng. Mùng 7 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
You.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B. Mở đầu niên lịch phong vụ, các bài đọc hôm nay phát họa lại cho chúng ta một vài thái độ trong khung cảnh sống của dân Chúa. Ngay giữa đêm tối của thử thách nghi ngờ phấn đấu tội lỗi, dân Chúa đã cùng nhau tự thú những lỗi phạm của mình, cương quyết sống trung kiên, mong chờ ngày quang lâm của Chúa Giêsu Kitô trong niềm tin tưởng và thái độ tỉnh thức. Thật vậy, bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah trình bày lại bối cảnh của đoàn dân Thiên Chúa sau thời lưu đày. Kinh nghiệm ê chề của những năm tháng sống kiếp nô dịch trên phần đất ngoại bang đã đem lại cho họ một ý thức tập thể về những lỗi phạm của mình. Họ ngước mắt nhìn về Thiên Chúa là Cha để xin ơn tha thứ. Tâm trạng hối lỗi và tha thiết nài xin ơn cứu độ đã giúp cho dân Chúa nhận định lại ơn gọi của mình để sống trọn vẹn vai trò nhân chứng trung thành giữa muôn dân qua thân phận mỏng giòn và hèn yếu của cuộc sống con người. Đây cũng chính là tâm tình mà mùa vọng gợi lên cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm tình sám hối của dân Do Thái như được ghi lại trong sách tiên tri Isaiah đoạn 63 từ câu 16 đến câu 17 và đoạn 64 câu 1 và từ câu 3 đến câu 8. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Dân Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để cho chúng con đi lạc xa đường Chúa và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngửi xuống. Các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đang ngửi xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy. Lạy Chúa, không bắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa. Này Chúa thịnh nộ vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn. Và không ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy Chúa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm. Tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu, kêu khấn ngài sớm chiều. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa quyết tâm chưa lỗi xưa, ôi tình Chúa vô bờ. Em đến gần bên Cha cùng lòng Ngài bao la, cho lệ tuôn trên má, đôi mắt nhìn thương yêu, tha thứ tội quan khiêm, Cha đón nhận con về. Ân tình trời mưa xa trên cuộc đời phong ba, say tình Cha bao la, xin cúi đầu vạn ơi, con đón nhận muôn ơn Chúa. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa quyết tâm chưa lối xưa,
bảy thế kỷ sau khi tiên tri ra nói lên tâm tình sám hối của dân Do Thái. Khoảng 25 năm sau ngày Chúa Giêsu về trời, Thánh Phaolô cũng đã nhắc nhở các tín hữu Kitô tiên khởi. Không những họ phải ý thức về những sai lỗi của mình, mà còn phải sống vươn lên trong niềm mong đợi Chúa Kitô trở lại. Các cộng đồng tín hữu tiên khởi đã sống trong cảnh hồi hộp, nao nức mong chờ ngày trọng đại ấy. Lời cầu nguyện Maranatha, lạy Chúa xin hãy trở lại, càng đặt họ vào tâm trạng xao xuyến và đầy xúc động. Tâm trạng khắc khoải đó cần bắt gặp được một cái gì vững chắc để có thể củng cố lòng tin. Nếu không, thái độ tỉnh thức mong chờ của họ sẽ hão huyền, ảo vọng. Thánh Phaolô khẳng định, duy chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho các tín hữu ơn bền vững đến cùng mà thôi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời đầy an ủi của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 9. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong Ngài anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững cho đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đứng trung tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Ta đến lại bình an, sự bình an cho Chúa. Nỗi lòng khắc khoải chờ mong của các tín hữu tiên khởi đã được xoa dịu và soi sáng bởi lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu tự ví mình như một người chủ nhà phải ra đi vắng xa và vắng lâu. Sau khi trao phận sự quản lý cơ nghiệp cho gia nhân, mỗi người tùy theo chức vụ của mình, Chúa Giêsu đặc biệt tín cẩn và căn dặn người canh cửa hãy tỉnh thức. Phải, hãy tỉnh thức để đón chờ ngày tái ngộ. Cuộc tái ngộ có thể xảy ra một cách bất ưng và một lúc nào đó trong đêm. Gia nhân và người canh cửa phải tỉnh thức, luôn sống trong ánh sáng ban ngày, để không ngái ngủ, không thất hứa với chủ nhà trước lúc ra đi. Đặt đoạn văn vào khung cảnh lịch sử cứu độ, giữa ngày về trời và ngày trở lại của Chúa Kitô, chúng ta có thể nói, thái độ tỉnh thức đó chính là thái độ của giáo hội, của đoàn dân Chúa, và nhất là của những người hữu trách các cộng đoàn. Hiểu như thế, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 13, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các tỳ tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy, chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều ta bảo cho chúng con, thì ta bảo cho tất cả mọi người, là hãy tỉnh thức. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Lời kêu gọi tỉnh thức của Chúa Giêsu gợi lên trước tiên ý nghĩ về sự chết. Mùa vọng là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, mà mùa Giáng sinh là mùa của lễ lạc, của liên hoan, của vui mừng. Liệu có hợp thời để nói về sự chết không? Kỳ thực, dù chúng ta có muốn hay không, thiên nhiên và nền văn hóa ngày nay luôn mang những mầm mống của sự chết. Quanh năm, tứ thời bát tiết, sự vật, các biến cố và ngay cả con người, tất cả đều đang rơi vào tình trạng quên lãng. Một chiếc xe vừa xuất xưởng, một chiếc máy điện toán vừa mang về đến nhà, một chiếc điện thoại cầm tay vừa mới cắt chỉ, tất cả đều đang rơi vào lỗi thời. Kỹ thuật ngày càng tiến bộ, cuộc sống của người càng có nhiều tiện nghi. Nhưng chúng ta cũng ghi nhận rằng, tuổi thọ của các phát minh, các biến cố và ngay cả của con người cũng trở thành ngắn ngủi hơn. Các tiện nghi vật chất chẳng khác nào các đợt sóng biển. Hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều đập vào bờ và biến mất. Người Việt Nam chúng ta thường nói, có mới nói cũ. Chúng ta dễ quên cái cũ và chuộng cái mới. Đôi khi chúng ta cũng có một thái độ như thế đối với cả con người. Trong sở làm, người ta luôn đòi hỏi năng lực, sáng kiến và sự trẻ trung. Người già hay người có tuổi bị cho về hưu, không phải vì người ta muốn giải thoát họ khỏi gánh nặng của công việc, mà là để làm cho chỗ làm luôn được sinh động nhờ những thành phần trẻ hơn. Nhiều người bị xem như đã chết, cho dù họ vẫn còn sống, hay vẫn còn cố gắng phấn đấu để sống còn. Một triết gia nào đó đã có lý để nói, con người sinh ra là để chết. Từ ngàn xưa, Kinh Thánh đã viết, có một thời để sống, có một thời để chết. Trong sự sống đã có mầm mống của cái chết. Mùa vọng là mùa để chờ đợi một ánh sáng mới, một sự tái sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cũng là mùa của sám hối. Để cho cuộc tái sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta có thể diễn ra, chúng ta cần phải chết với con người cũ của tội lỗi trong chúng ta. Mùa vọng cũng là mùa của chuẩn bị. Chúng ta là những người lữ hành đang đi về ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên đàng. Trong khi chúng ta chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa, thì ơn của Chúa Thánh Thần luôn có sẵn trong Kinh Thánh và các bí tích. Được canh tân nhờ các ân huệ của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không còn có lý do gì để phải sợ chết. Bởi vì như Thánh Phaolô đã trấn an chúng ta trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, chính Chúa Kitô sẽ ban cho chúng ta ơn bền đổ cho đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Trong ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, sự chết, sẽ không còn sự chết nữa. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một thời gian cứu độ đặc biệt là mùa vọng, để chúng con biết chuẩn bị tâm hồn, đón nhận muôn hồng ân của Chúa. Giữa những của đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
hàng sao bên Chúa phúc vinh nước trời, phúc vinh nước trời bao ngày lòng con hằng ước mơ. Ngài ơi, bèo trên sông bấp bên giữa dòng cánh bèo dạt trôi chẳng về đâu, về đâu Chúa ơi, xót thương cánh bèo, xót thương cánh bèo eo xèo dạt trôi chẳng bờ.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.